Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 10, Chủ nhật thứ 31 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 49. Mỗi giây bí tích của sự hợp nhất các Kitô hữu. Bí tích rửa tội đặt nền tảng cho sự hiệp thông giữa tất cả các Kitô hữu, kể cả với những người chưa hoàn toàn hiệp thông với Hội Thánh Công giáo. Thật vậy, những người tin vào Đức Kitô và đã chịu phép rửa đúng nghi thức vẫn hiệp thông một cách nào đó với Hội Thánh Công giáo, tuy là sự hiệp thông không hoàn hảo. Đã được công chính hóa nhờ đức tin khi chịu phép rửa, những người đó đã được tháp nhập vào Đức Kitô, vì vậy họ có quyền mang danh Kitô hữu và xứng đáng được các con cái của Hội Thánh Công giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa. Vậy, bí tích rửa tội là mối dây bí tích liên kết cách chặt chẽ sự hợp nhất giữa tất cả những người đã được tái sinh nhờ bí tích đó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1271. 31 thứ hai. Tháng 11. Ý cầu nguyện. Cầu cho các trẻ em đang đau khổ. Xin cho các trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi có thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia đình. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ ba, các thánh nam nữ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. 1. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. 2. Từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Và 3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Mùng 2, thứ tư, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Thánh vịnh tuần thứ ba. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng. Mùng 6 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 31 thường niên năm C.
Oh, Nhân dân cha bà con và thánh thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính thưa toàn thể cộng đoàn, quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta hân hoan bước vào Chúa Nhật thứ 31 thường niên 5C. Trong Chúa Nhật ngày hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm một hình ảnh thật tuyệt vời. Ông Gia-kêu được gặp gỡ Chúa và cuộc đời của ông được biến đổi. Chúng ta hiệp dâng trong thánh lễ này, chúng ta dâng lên gia đình của mình, cộng đoàn của mình và cuộc đời của từng người chúng ta. Xin Chúa cũng biến đổi cuộc đời của mình, cho mình được gặp gỡ Ngài trong từng biến cố đời thường. Trong thánh lễ này, chúng ta dâng lên những tâm tư, những nguyện ước của các quý ân nhân, những người bạn xem đài gần xa, và chúng ta cùng thinh lặng một chút, chúng ta dâng những ý nguyện của từng người chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành thánh lễ này.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa tạm nâng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Quang cao cả Chúa,
dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Lạy Chúa, trước thánh nhan, toàn thể vũ trụ ví tự hạt cát trên bàn cân, tự giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa tể là đấng yêu sự sống. Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sử dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Đó là lời Chúa.
Đó.
Thank you.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta là và của Chúa Giêsu Kitô. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta, Ngài viết một tông huấn thật hay: Christus vivit, Đức Kitô đang sống. Một Đức Kitô không phải là của quá khứ, của xa rời, nhưng một Đức Kitô vẫn đang hiện diện, đang sống giữa cuộc đời thường. Và chúng ta hãy để cho Ngài đến tiếp cận với mỗi người chúng ta. Và điều đặc biệt đó là khi Đức Giêsu đụng chạm tới ai thì có ba điều tuyệt vời xảy ra. Thứ nhất, người ấy sẽ được sống. Thứ hai,
được trở nên mới mẻ, và thứ ba, trở nên dồi dào. Được sống, mới mẻ và dồi dào. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy rất rõ hình ảnh này thật tuyệt vời trong hình ảnh của ông Gia-kêu mà chúng ta vừa lắng nghe trong trình thuật tin mừng của Thánh Luca. Thánh Luca vẽ lên một bức tranh sinh động và giới thiệu ông Gia-kêu với một vài từ ngắn ngủi thôi. Ông là một người đứng đầu trong những người thu thuế và ông là một người giàu có. Ông khát khao gặp gỡ Đức Kitô. Có lẽ cuộc đời của ông, chúng ta nghĩ ông no thỏa đầy đủ lắm rồi. Đúng vậy, cuộc đời của ông đứng đầu trong những người thu thuế cơ mà. Và ông là một người có địa vị. Ông là một người giàu có, ông tiền tài đầy ắp. Một người có địa vị trong xã hội, một người có đầy ắp tiền tài. Ông còn thiếu gì nữa đâu. Nhưng không, ông vẫn thấy lòng mình đầy bất an, ông thấy lòng mình đầy ngổn ngang, bởi vì ông không có thứ bình an thật sự của Thiên Chúa. Ông thiếu vắng Thiên Chúa trong cuộc đời của ông. Đôi khi chúng ta đọc lại trong cuộc đời của mình xem, đôi khi chúng ta cũng đầy ắp nhiều thứ với địa vị, với tiền tài, với niềm vui của thế gian này. Nhưng đó vẫn là của chúng ta bất an, chúng ta thiếu Chúa. Noi gương ông Gia-kêu ngày hôm nay, ông khát khao, ông muốn gặp một Đức Giê-xu thực thụ. Ông đi tìm kiếm Chúa. Và ông đã làm gì? Ông leo lên một cây sung cao để đón đường, để gặp gỡ Đức Giê-xu. Ông có tiền tài nhiều lắm, ông có danh vọng nhiều lắm. Và người ta nói người thu thuế vào thời ấy, họ kê gian tài sản, họ làm nô bộc cho đế quốc Roma, cho nên là họ kê gian rồi họ gian dối để họ thu tích cho mình, và họ xây lên những thành lũy thật cao, xây lên một cuộc đời thật chót vót, và họ ngồi ở trên đó giống như ngồi ở trên một cây cao. Và ông thấy gì? Thưa, ông nhận ra một Đức Giê-xu không xa vời với đời thường, nhưng một Đức Giê-xu đang sống ở dưới dân chúng, một Đức Giê-xu đang hiệp hành với dân nghèo. Và Đức Giê-xu đã mời gọi ông tụt xuống để chiêm ngắm Ngài, để gặp gỡ Ngài, để trò chuyện thân quen với Ngài. Vì Ngài ở đây, Ngài đang hiệp hành với dân cơ mà. Và ông đã được mời gọi trèo xuống. Kính thưa cộng đoàn, một hình ảnh thật trái ngược. Gia-kêu muốn đi tìm Chúa, nhưng chính Chúa lại tìm ông. Ông muốn gọi tên Chúa, nhưng Chúa lại biết chính xác tên ông và Ngài gọi ông. Ông chưa kịp mời Chúa về nhà, thì Chúa lại ngỏ ý được về nhà của ông để cư ngụ. Một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa toàn năng là như thế đó. Ngài quyền năng đấy, Ngài đầy tràn lòng yêu thương đấy, Ngài không ở xa nhân loại, Ngài đang hiệp hành, đang ở giữa dân của Ngài, và Ngài yêu thương tất cả chúng ta, cho dù chúng ta đầy bất toàn và đổ vỡ trong cuộc đời này. Ngài đã thương Gia-kêu, và Ngài cũng thương từng người chúng ta. Trong bài đọc một trích từ sách Khôn Ngoan, tác giả nói rõ, Thiên Chúa, Ngài yêu thương tất cả muôn vật và mọi người, vì Ngài đã yêu thương tạo dựng nên tất cả. Bởi nếu mà Ngài không yêu thương thì những sự vật ấy Ngài chẳng cho hiện hữu bao giờ. Cho dù là từng người, cho dù là vạn vật, diện kiến trước nhan Ngài chỉ nhỏ bé như một hạt cát bám ở bàn cân, chỉ nhỏ như một giọt nước xương xa ở ngoài đường phố. Nhưng Thiên Chúa biết, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa chọn gọi, và Ngài ôm ấp tất cả những bất toàn của mỗi người chúng ta. Được Thiên Chúa yêu thương thì chúng ta phải làm gì? Trong bài đọc 2, trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica, Thánh nhân căn dặn:
anh em hãy để cho Thiên Chúa được tôn vinh nơi cuộc đời của anh em, và đồng thời anh em cũng sẽ được tôn vinh nơi chính danh của Người. Chúng ta phải biến đổi cuộc đời của mình, hãy để cho cuộc đời của mình được Thiên Chúa thương, chọn, chạm vào cuộc đời của mình. Chúng ta thấy, một khi ông Gia-kêu gặp gỡ Đức Giê-xu, thì cuộc đời của ông bước qua một trang mới hoàn toàn. Cuộc đời của ông trở nên được sống. Ông không còn tiếp tục cuộc đời của một người gian xảo trong quá khứ nữa, nhưng nay ông sống một cuộc đời công chính. Ông được trở nên mới mẻ là vì giờ đây ông xin đền bù gấp 4 những gì mà ông gây thiệt hại, những gì ông kê gian cho người ta. Và giờ đây ông được dồi dào, ông dồi dào ân sủng của Thiên Chúa, ông được diện kiến Đức Giê-xu, và giờ đây cuộc đời của ông dồi dào đầy ắp đủ rồi, đến nỗi ông sẵn sàng chia một nửa gia tài của ông cho người nghèo. Quả thật, cuộc đời của Gia-kêu đã được trở nên một chặng đường hoàn toàn khác. Ông được sống, trở nên mới mẻ và được dồi dào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tên Gia-kêu trong tiếng Do Thái là trong sạch. Ông đã sống một cuộc đời thế nào đi nữa không quan trọng. Cuộc đời của ông trong quá khứ có hoen ố như thế nào không quan trọng. Nhưng nay ông được Thiên Chúa mời gọi ông sống với đúng tên của ông, một cuộc đời trong sạch. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng hãy sống một cuộc đời trong sạch, như là một con người nguyên khôi từ nguyên thủy. Thiên Chúa đã tạo dựng lên một con người bằng tình yêu thương và quyền năng chứa chan của Người trên từng người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, được Thiên Chúa yêu thương như thế, được Thiên Chúa quan tâm và tạo dựng nên như thế, mỗi người chúng ta cũng phải có một cuộc đời sống khác, một cuộc đời tuyệt vời hơn nhiều. Chúng ta đang sống trong thời dịch bệnh, và chúng ta thấy gì? Khi mà dịch bệnh diễn ra, có nhiều người tranh thủ cơ hội lắm, có những chuyến bay mang tên là giải cứu, nhưng người ta được lời, được lợi lộc nhiều lắm từ những cái chuyến bay ấy. Có những cái bộ kit xét nghiệm là hàng giả, là hàng kém chất lượng, họ kê với những giá tiền thật lớn và họ cũng thu được hàng ngàn tỷ đồng. Thật xót xa giữa những con người đang phải chật vật với cuộc sống, con người đang gặp khó khăn thì lại có những người tranh thủ cơ hội như vậy. Nhưng trái lại, chúng ta lại thấy những hình ảnh thật tuyệt vời. Chúng ta thấy ngay trong chính nạn dịch ấy, thì chúng ta thấy rất nhiều nơi lại trở nên những cứ điểm của lòng thương xót, cung cấp lương thực cho những người đang thiếu thốn. Chúng ta thấy trong cơn hoảng loạn và thiếu thốn, thì các chùa chiền, nhà thờ, các dòng tu, các cộng đoàn đang mở toang cửa để tiếp tế cho dân nghèo. Chúng ta thấy từ hàng giám mục, linh mục, tu sĩ cho tới tất cả những người dân, những người đang sống trong cuộc đời này có cùng một nhịp đập với nỗi đau của nhân loại, chúng ta cạnh kề với nhau, chúng ta yêu thương nhau, và chúng ta chung tay để biến toàn thể đất nước này là một nhà thương, bởi vì ai ai cũng đều được yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương rất nhiều, và chúng ta cũng phải yêu thương rất nhiều như vậy. Chúng ta đang sống trong một thời đại sau nạn dịch mà người ta vẫn gọi là bình thường mới. Có người giải thích với con là bình thường mới tức là phải sống những điều mới một cách bình thường. Nhưng con lại nghĩ thế này: làm sao chúng ta có thể sống bình thường được khi mà chúng ta thấy có 23.000 người Việt Nam của mình đã ra đi vĩnh viễn sau nạn dịch? Làm sao chúng ta có thể sống bình thường được khi hàng ngàn các trẻ em trở nên trẻ mồ côi, mất cha, mất mẹ?
Làm sao chúng ta có thể sống bình thường được khi hàng ngàn các doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản? Làm sao chúng ta có thể sống bình thường được khi hàng trăm ngàn người đã mất công ăn việc làm? Làm sao chúng ta có thể sống bình thường được đây? Không, chúng ta không được sống bình thường. Chúng ta phải sống phi thường. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương rất nhiều. Chúng ta cũng phải yêu thương mọi người như vậy. Chúng ta được Thiên Chúa chọn gọi, chúng ta cũng phải đi rao giảng tin mừng của niềm vui cứu độ. Chúng ta không được sống một lối sống cũ. Sau nạn dịch chúng ta vẫn được sống là vì Thiên Chúa yêu thương chọn chúng ta, và chúng ta phải có một đời sống phi thường trong dịp này. Đây là lúc thuận tiện cho chúng ta thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta phải sống một cuộc đời phi thường. Chúng ta phải sống một cuộc đời như ông Gia-kêu, được trở nên sống, trở nên mới mẻ và được dồi dào hồng ân của Thiên Chúa, hạnh phúc dâng trào và tình yêu dồi dào viên mãn. Nguyện ước cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời được đổi mới của ông Gia-kêu, và chúng ta cũng đọc lại niềm vui, ơn gọi, sứ vụ của cuộc đời mình, để trong từng ngày sống, chúng ta được diện kiến Thiên Chúa trong những nhịp sống đơn lẻ, ngày thường thôi. Chúng ta gặp gỡ Chúa và chúng ta được biến đổi mỗi ngày. Chúng ta hãy sống một cuộc đời phi thường, đừng sống bình thường. Amen.
Mời con đàn cùng đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật theo hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng mẹ với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người lên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đến trần gian không phải để luận phạt, nhưng để tha thứ tội lỗi và cứu độ con người. Càng nhận biết tội lỗi của mình, chúng ta càng được Thiên Chúa xót thương. Theo gương Gia-kêu, chúng ta hăm hở đi tìm Chúa và thưa với người rằng:
Chúa đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Xin cho các mục tử trong hội thánh cảm nhận sự bình an nội tâm của người được Chúa xót thương tha thứ, để cũng biết nhiệt thành tìm kiếm những người lạc lối, nhẫn nại giúp họ trở về với Chúa. chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa yêu thương mọi tạo vật, xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và thế giới luôn tích cực giữ gìn và bảo vệ môi sinh, để đời sống của cư dân địa cầu được an toàn và các thế hệ tiếp nối cũng được hưởng mọi lợi ích của công trình tay Chúa sáng tạo. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, hôm nay nhà này được cứu độ. Xin cho những người đang nguội lạnh đức tin được Chúa viếng thăm, làm tâm hồn họ bừng cháy lại tình yêu với Chúa, sống đời đạo đức, để họ và gia đình tìm được bình an tại thế và vinh phúc đời đời. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ra kêu xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại nhà ngươi. Xin cho chúng ta biết đón Chúa Thánh Thể vào lòng, với đức tin sống động và tình yêu bừng cháy, để Chúa ở lại trong tâm hồn và trở thành sự sống cho cuộc đời chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian tìm kiếm và đưa chúng con về lại với Chúa Cha, nguồn sự sống đời đời. Xin cho chúng con được tình yêu khôn tả của Chúa chạm đến, để con tim hoàn toàn quy phục Chúa và chọn cuộc đời yêu mến Ngài. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và muôn ơn cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con nhan hương về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là Trinh An.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, hân hoan tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đoán về Chúa điều trên và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén băng lô để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Trái tim vụn về, tìm
ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.